Lời Pháp và Ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Tổ Sư Ứng Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Khai thị số 1. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời Đại Sư Hoằng Nhất. Nhận được thư, biết sư phát Đại Bồ Đề Tâm, thầy chứng niệm Phật Tam Muội, định kỳ yểm quang, hồng thỏa đại nguyện ấy. Quang đọc xong khôn ngăn hoan hỷ. Còn như sư xin lời huấn thị tối hậu, quang nào dám nhận? Nhưng hai nên chẳng đem hết lòng ngu thành của mình dẫn lên hay sao? Tuy đã biết tổ hạ dùng cách nói ràng buộc ấy, nhưng bằng hữu qua lại, giàu nghèo đều chọn phận, không riêng gì trí hay ngu đều chẳng như thế, chỉ tận hết lòng ngu thành mà thôi, chẳng kể người khác có dùng được hay không. Trọn thưa, tâm ấy của tổ hạ thuộc tâm chẳng thể nghĩ bằng, nhưng trong lúc bế quan dụng công nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thực sự chuyên nhất sẽ tự có cảm thông chẳng thể nghĩ bằng. Lúc chưa được nhất tâm, trở nên vọng động cô được cảm thông trước. Nhất tâm rồi quyết định có cảm thông, cảm thông thì tâm càng tinh tấn. Đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình liền hiện bóng, hình tự lăng xăng cảm chi đến mình. Chưa nhất tâm mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy bèn trở thành đại chứng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi vọng động mong mỏi chuyện phi thường, rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tịnh tâm. Ngài Đại Thế Chí nói, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Giám vị tổ hạ trình bày. Khai thị số 2. Tổ sư Ứng Quang khai thị bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tạm Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Úc Chí Lặng. Mỗi ngày ước định 4 thời tụng niệm hoặc 6 thời, chỉ bắt đầu bằng kệ tán Phật rồi niệm Phật giống như trên. Nếu chỉ thực hiện lễ tụng trong một thức thì chẳng cần chú trọng lễ bái. Nhưng nếu làm lâu ngày mà lười nhát, lan man không chương trình, sẽ khó tinh tấn được. Khi lễ bái chẳng cần phải niệm ra tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm. Khi nhiễu niệm hãy nên niệm ra tiếng, nhưng âm thanh chưa nên quá to để khỏi bị tổn khí. Khi ngồi niệm, nếu chẳng hôn trầm thì niệm thầm, nếu bị hôn trầm thì niệm ra tiếng rõ ràng. Bất luận niệm kinh, niệm Phật, niệm chú vãng sanh, đều phải tâm và miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, chẳng để cho có hết thảy ý niệm khởi lên. Giống như sắp chết, bất cứ chuyện gì cũng đều gắt ra ngoài. Mỗi phiên ăn cơm trước hết phải cúng Phật, cúng xong rồi mới ăn, cho nên ăn quá no, hễ no sẽ hôn trầm. Nói đến nhất tâm thì không phải là chuyên niệm một câu Phật hiệu mới có thể nhất tâm. Nếu tâm đã chịu của nhất rồi, dù niệm kinh, niệm chú, lễ bái cũng đều là nhất tâm. Hơn nữa, trong 7 ngày ấy, khi ông ăn cơm, uống nước, đứng, ngồi chẳng gây trở ngại cho nhất tâm, thì niệm kinh, niệm chú, lễ bái sao lại có thể gây trở ngại cho nhất tâm được? 7 ngày trước khi bế quan, đừng nên ngủ chung với nữ nhân, phải nên ăn thuần đồ chay, đêm nằm chẳng cởi áo, hoặc chỉ cởi áo ngoài, áo quần lót xác mình chớ nên cởi ra. Phàm sau khi đại tiểu tiện phải rửa tay trước, chú trọng giữ tinh khiết. Phàm là trẻ nhỏ, phụ nữ đều nhất loạt chẳng cho tới. Không dùng cho đại tiểu tiện nên để ở nơi phòng khác, cho nên đặt trong căn phòng mình đang ở. Trong vòng 7 ngày nhất loạt chẳng gặp cửa ai, ngay cả với người hộ quan cũng chỉ dặn dò công chuyện một hai câu, lòng chẳng được tùy tiện trò chuyện. Anh ông đã hộ quan thì ông ta ở vòng ngoài cũng nên niệm Phật, nhưng tiếng niệm trở nên quá to mà thôi. Khai thị số 3. Tổ sư Ứng Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời sư Minh Tâm, lá thư số 1. Bế quan chuyển tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hành. Khóa sáng vẫn chiếu theo lệ thường tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi thập tiểu chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng ngại gì hàng ngày cứ xem kinh mà tụng, đến khi thật thuộc rồi hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A-di-đà, Đại Sám Hối, Mông Sơn cũng phải thường niệm hàng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chưa niệm lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lạy Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải chúng mỗi vị ba lạy, rồi lạy Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng ba lạy. Hoặc niệm Phật 1000 tiếng, hoặc niệm nhiều hơn hay ít hơn. Niệm xong lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng khóa tối. Đầu hôm niệm Môn Sơn, sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy, phát nguyện hồi hướng tam quy y xong, trong tâm thầm niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổng khí, lâu ngày thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính, chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tập niệm, liền lập tức nhiếp tâm kiên thành niệm, tập niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chạy tháng ác sẽ bị ma dừa. Nếu chẳng nói toạc ra những điều này với ông, sợ rằng ông sẽ tự những ý niệm ấy là tốt, vọng tưởng ngày càng tăng trưởng, chắc chắn sẽ bị ma dừa không còn ngờ chi. Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục, cũng cho nên sinh lòng hoan hỷ, tự khoe khoan với người khác, có một phần bèn nói tới 10 phần. Đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Phàm có ai đến thăm, đều khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nghi thức nhập quan, tức bắt đầu bế quan, cũng không có quy cách nhất định. Nói chung lấy cung kính chí thành làm chủ. Cần phải trong ngày hôm trước, ngày chính thức bế quan, lễ Phật tỏ bày chính quyền của chính mình. Rồi ngay trong hôm ấy, tức ngày chính thức bế quan, sẽ lễ Phật nơi đại điện. Đến quan phòng nơi bế quan, bảo người hậu quan khóa cửa. Trên cửa quan phòng dán một tờ thiếp: bất huệ minh tâm, phát tâm bế quan, chuyển tu tịnh nghiệp, khắp vì mình và người sám trừ lợi cũ, tăng trưởng thiện căn. Viết 2 hàng chữ trên một tờ giấy, dán ngay chính giữa trên ô cửa. Không cần phải bắt chước kẻ không hiểu sự, dùng phong bì hình chỉ 3 viết những điều thề nguyện để niêm phong cửa quan, thô kịch đến cùng cực. Thời hạn do mình chọn lựa, Cũng cho nên thỉnh người khác đến niêm phong cửa quan phòng. Những kiểu ấy đều là những kiểu cách bày vẽ rộng tốt. Quan hết sức chẳng thấy như vậy là đúng. Khai thị số 4. Tổ sư Ấn Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao 8 biến quyển 1, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Đồ. Bế quan tu tịnh nghiệp quả thật rất tốt, nhưng cần phải một lòng dốc sức nơi tín nguyện nhất tâm. Cho nên dốc sức nơi thấy tịnh cảnh hay thấy Phật. Nếu chẳng khéo dụng tâm, chỉ muốn mau thấy tình cảnh, vì vọng niệm ấy cố kết không cởi gỡ được, mỗi ngày một sâu hơn, ắt sẽ khiến cho oán gia trong đời trước biến hiện tình cảnh, đợi cho ông thấy xong sinh lòng hoan hỷ lớn lao, ma sẽ thừa dịp xâm nhập, chẳng thuốc gì chữa được. Hãy nên đem lời khích lệ này để bảo ban. Khai thị số 5. Tổ sư Ấn Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao 8 biên quyển 1, thư trả lời Pháp Sư Đế Tịnh. Biết ông đã bế quan tịnh tu, khổng ngăn an ủi mừng rỡ. Ông nói thường có những cảnh giới trong khi niệm Phật, ắt là ông chưa từng chân thật nhiếp tâm, chỉ lo hành trì phô trương bề ngoài mà ra. Nếu chân thật nhiếp tâm thì bên trong không có vọng niệm, chuyên chú vào một câu Phật hiệu, ắt nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, đâu đến nỗi thường bị khổ vì có những cảnh giới. Chớ nên tu hành bằng cái tâm sôi động, lầm lạc cầu được thánh cảnh giới biến hiện và đủ mọi thứ thần thông. Chỉ nên mong sao tâm tương ứng với Phật mà thôi. Như câu nói, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Nếu làm được như thế, ví như mặt trời sáng rực giữa hư không, sương tuyết đều tan hết, nào còn có cảnh giới chẳng đúng như Pháp gây khổ não cho thân tâm nữa ư? Nếu không dùng tâm như thế, lúc bình thường cứ chỉ muốn được thấy thánh cảnh. Chẳng biết để đạt được thánh cảnh thì phải đặt đến địa vị nghiệp tận tình không? Nếu không, đừng nói những cảnh giới đạt được đều là ma cảnh, ngay cả là thánh cảnh thật sự cũng sẽ vô ích, không chừng còn bị tổn hại lớn lao. Bởi lẽ chẳng biết tinh tấn tận lực tu trì, lại ngực ngào do đấy sinh lòng hoan hỷ lớn lao, chưa đắc nói là đã đắc, ắt sẽ đến nỗi bị ma dựa phát cuồng. Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng nghĩ là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới lành, nếu nghĩ là thánh cảnh thì bị rứt vào lũ ma, chính là nói về điều này. Huống chi cảnh giới ông đạt được vẫn thuộc vào những cảnh giới tục nhiễm ư? Chỉ nên đề khởi chánh niệm sao cho những tâm dâm dục sân hận vân vân trước kia chẳng dấy lên. Nếu như chúng ngẫu nhiên khởi lên, hãy nên dắt chiếu ngay lập tức, khiến cho chúng nhanh chóng bị diệt mất. Ví như kẻ giặc đến nhà, nếu chủ nhân biết nó là giặc thì kẻ giặc ấy sẽ bỏ đi ngay lập tức. Nếu coi nó là người trong nhà thì nhà ấy sẽ bị kẻ giặc cướp sạch sành sanh. Khai thị số 6. Tổ sư Ấn Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao 8 biến nguyện 1, thư trả lời Pháp Sư Minh Đạo. Ông muốn bế quan ở Linh Nham thì sứ Chấn Đạt đã chấp thuận rồi. Đây lại là cơ duyên tốt đẹp không chế bằng, nhưng phải toàn thân buông xuống hết, cải tâm bộc chộp vọng động mong gốc được lợi ích cũng buông xuống luôn, thì thì sẽ tư được lợi ích. Nếu không, chỉ sợ thấy bị ma dừa. Phạm những kẻ bị ma dừa đều là do tâm bộc chộp vọng động mà ra. Sự chứng đạt quả thực đã thành tựu sự bế quan cho ông. Hãy nên nghĩ báo ân, đừng vọng tưởng làm bậc đại thông gia. May ra sẽ được tâm tương ứng với Phật. Chẳng cầu làm bậc đại thông gia mà lại có thể làm bậc đại thông gia. Đấy gọi là vô tâm mà được, có tâm lại đâm ra bị mất mát. Nghĩa lý trọng yếu trong Phật Pháp chính là tâm không chấp trước. Nếu đã sẵn mang lòng chấp trước cứng, cầu đặt được đủ mọi cảnh giới lợi ích là đã ươm sẵn cái họa bị ma dừa. Nếu trong tâm rộng rang, trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào khác thì được, may ra sẽ chứng đắc vậy. Khai thị số 7. Tổ sư Ứng Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Biểu 1, thư trả lời Pháp Sư Hiền Ấm. Tòa hạ túc căn số dày, thông minh hơn người, chưa đầy mấy năm mà đối với tông, đối với giáo, đối với mật đều đã thông đạt. Đáng hận là quan già rồi, chẳng thể học theo những sự đắc của tổ hạ được. Chỉ mong tổ hạ từ đây chân tu thật chứng, thì hai tông Thiên Thai lẫn mật giáo từ nay sẽ được chấn hưng lớn lao. Nhưng hiện thời tuổi ông hãy còn quá trẻ, hãy nên gấp rút ẩn kính tài năng, tận lực tu hành, đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu đậm mới ra hoằng pháp thì lợt lớn lắm. Thông minh và có hàm dưỡng sẽ thành pháp khí, thiếu hàm dưỡng thì đối với bản thân, đối với pháp, chắc rằng lời lẽ hành vi sẽ chẳng tương ứng, mà chính mình không biết. Đây là lòng khăng khăng ngu thành của quan. Thầy Liễu Đạo đã đến đây, đừng lo, gió xuân dễ xâm nhập vào người, xin hãy giữ gìn điều dưỡng, ắt sẽ không cần thuốc mà được yên vui vậy. Khai thị số 8. Tổ sư Ứng Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên Quyển 1, thư trả lời Pháp Sư Hằng Tàm, lá thư số 1. Cần phải biết rằng một pháp tịnh độ là quả núi nương tựa lớn lao cho chúng ta. Nếu lúc bình thường coi rẻ, chắc là đến khi lâm chung sẽ chẳng thể đắc lực đâu. Sư Hiền Ấm thiên tư rất cao, đối với các tông, hiển, mật đều hiểu được cương lạnh trọng yếu. Nhưng do chỉ còn phù phiếm khoa trương, chẳng trọng chân tu, lúc mất chẳng hề được hưởng lợi ích nơi hiển lẫn nơi mật. Đối với chuyện niệm Phật, ông ta còn chưa thấu hiểu nên cũng không có hiệu quả gì. Tuy có nhiều người trợ niệm cho ông ta, nhưng chính ông ta đã mê man không còn tỉnh táo nữa. Đây chính là một sự cảnh tỉnh nhắc nhở lớn lao cho những kẻ trẻ tuổi thông minh vậy. Ấy là vì Hiện Ẩm thiên tư tuy cao, nhưng bụng dạ quá hẹp, không chân tu hàm dưỡng ẩn kính tài năng, có tánh bộc chộp kiêu căng phô trương khoe khoang bộc lộ. Từ Nhật Bản trở về nước đến Ninh Bá gặp thầy, trong ngày hôm ấy liền ngã bệnh, hôm sau liền đi qua Thượng Hải. Là vì nghe thầy dạy một câu hãy nên bế quan tịnh tu, ngày hôm đó liền ngã bệnh, ngày hôm sau đi liền, rốt cuộc đến nỗi bệnh tật dây dưa đến chết, chẳng đáng buồn sao. Còn như Hòa Thượng Viên Sơn, tài lẫn đức đều dồi dào, sao lại muốn hàm mình đến thăm quan? Vì quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, không đạo, không đức, không hay, không biết. Qua một bộ phân sao đã đem hết những thứ rơm rác trong bụng mứa sạch ra hết cả rồi. Gặp mặt nhau nào có gì đâu. Huống chi quan đã suy nhược và cả chẳng thể xuyên học được. Nếu quan sắc lực mạnh mẽ, ngài đến Trung Hoa, quan sẽ học được sở đắc của ngài. Nay đã già rồi, ngoài việc chỉ danh ra, chẳng nên học một pháp nào khác. Bởi kỳ hạn chết sắp đến, sợ rằng sở học càng nhiều, tâm thức càng khó được thuần tịnh, đến nỗi chẳng thể cảm ứng đầu giao với Phật. Hễ chẳng được vãng sanh sẽ lưu chuyển muôn kiếp, hả đáng buồn lắm hay sao? Ông tuổi hay còn trẻ, cố nhiên hãy nên siêng học, nhưng chớ nên xem thường một tòa núi tu di đáng nương tựa rồi bỏ qua. Ngõ hầu chẳng dẫm theo vết xe đổ của Hiền Âm, chẳng được cùng các vị thường thiện nhân thân cận Đấng Di Đà nguyện vương vậy. Khai thị số 9. Tổ sư Ứng Quang khai thị về việc bế quan niệm Phật. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, lá thư số 2. Chỉ ông muốn chuyên nhất niệm Phật thì vốn không có chương trình cố định. Nếu chiếu theo chương trình niệm Phật bình thường, canh năm dạy lễ Phật, bao nhiêu lễ tùy theo mình lập. Lễ xong niệm kinh A-di-đà một biến, vãng sanh chú ba biến hoặc bảy biến hoặc 21 biến. Xong liền niệm kệ tán Phật, nhiễu niệm bao nhiêu đó câu, rồi mới tịnh tọa nửa tiếng, rồi lại niệm ra tiếng độ bao nhiêu câu, rồi quy niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu ba lượt. Nếu muốn lễ bái thì trước hết để Phật bao nhiêu đó lạy, xưng danh hiệu Bồ Tát chính lượt, rồi lễ chính lạy, niệm bảy văn phất nguyện tam quy y. Đây là cộng khóa buổi sáng. Ăn cơm sáng xong tịnh tọa một khắc, lại đến lúc niệm Phật thì lễ Phật ba lạy hoặc lễ nhiều hơn. Xong liền niệm kệ tán Phật, niệm xong đi nhiễu và ngồi đều chiếu theo như trên. Chỉ có điều niệm Phật xong không cần phải niệm bài văn phát nguyện dài, chỉ niệm bốn câu kệ nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung vân vân là được rồi. Lễ bái lui ra, hoặc buổi sáng hai thời, buổi chiều hai thời. Khóa chiều giống như khóa sáng, buổi tối lại niệm Phật một lần, vẫn chiếu theo chương trình giống như sau khi ăn cơm sáng. Niệm xong phát nguyện, nên niệm bài văn phát nguyện do Tổ Liên Trì sang định. Niệm xong đọc bài tam quy y. Tuy trong đây có lúc khởi lên Phật hiệu, có lúc im lặng, nhưng trung tâm luôn giữ cho một câu Phật hiệu được trì niệm chẳng gián đoạn. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, đại tiểu tiện, trong tâm đều phải thầm nhớ Phật hiệu. Trong 7 ngày chẳng được khởi lên hết thảy tập niệm, như con nhớ mẹ không lúc nào quên. Khi niệm cố nhiên là niệm Phật, lúc lặng tiếng không niệm thì trong tâm vẫn niệm, chỉ cầu tâm tương ứng với Phật. Tức ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Trong tâm trừ sáu chữ hồng danh ra, không có hết thảy tập niệm, vì thế gọi là tương ứng. Cho nên khởi cái tâm muốn thấy Đức Phật ngay, chỉ cầu ngoài Phật hiệu ra không có niệm thứ hai nào khác mà thôi. Nếu chẳng hiểu rõ lý tánh gấp muốn thấy Phật, phần nhiều chút phải ma sự, chẳng thể không cẩn thận. Cũng đừng nhọc nhằn quá mức, quá mệt nhọc, thì ngày hôm sau sẽ có thể thanh thản sảng khoái đúng như pháp được. Hoặc là mỗi lần niệm Phật đều niệm A Di Đà kinh, vãng sinh chú. Nhưng sáng dậy phát nguyện thì niệm bài văn phát nguyện dài, khóa tối cũng như thế. Những lúc khác đều niệm bốn câu kệ hồi hướng mà thôi. Hoặc là sáng dậy niệm Phật lần thứ nhất thì niệm kinh A-di-đà vãng sinh chú. Từ đấy chỉ liên tục niệm A-di-đà Phật không ngừng. Đến tối niệm bài văn phát nguyện tạm quy y. Có người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, điều là do vọng niệm gây nên. Nghĩ trong lúc niệm Phật liền nghĩ như chính mình đã chết chưa được vãng sanh. Trong mỗi một niệm đều gác bỏ tất cả hết thảy tịch niệm thế gian ra ngoài, trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào để được. Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy phụng niệm đều chẳng vướng mắc nữa. Niệm được như thế ắt sẽ có lợi lớn lao. Những kẻ chi kiến nhỏ nhoi hiện thời, hễ hơi có một chút cảnh giới tốt đẹp bèn tự mãn, tự cho là đủ, tưởng mình đã đắc tam muội rồi. Hạng người ấy, 10 người hết 9 kẻ đều bị ma dựa phát cuồng, vì tâm niệm cách ngăn với Phật, phù hợp với ma, cho nên thành ra như vậy. Những câu chuyện niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc. Câu chuyện số 3. Ông Sa Kiệt Am tên là Nguyên Bỉnh, người xứ Như Cao, tỉnh Giang Tô, phẩm hạnh, tu dưỡng, văn chương, đạo nghĩa, thấy điều đã nêu gương cho đời mặt. Kế học của ông trọng nơi tận lực thực hành, chứ không chuộng từ chương, chỉ chuyên chú nơi tận hết bổn phận, chẳng hâm mộ vinh hoa ân sủng. Vì thế sau khi đỗ đạt bèn ở nhà thờ cha mẹ, cho trọn hết phận con, chẳng ra làm quan. Thoạt đầu ông chẳng biết Phật là người như thế nào, kinh có nghĩa như thế nào, bèn theo đuổi những thuyết của hàng Âu Trịnh Châu, cho rằng Phật pháp có hại cho thánh đạo, chẳng có ích gì cho nước cho dân. Đến sau cuộc biến năm Tân Hợi 1911, buồn bã khôn khuây, thường mang ý tưởng vượt thoát cõi đời, bèn thử đọc kinh Phật, thấy nghĩa lý tinh vi áo diệu, viên dung siêu thoát, mới biết Phật là vị đại thánh nhân, giáo pháp của Ngài có những chuyện chẳng thể nghĩ bằng, như thoát ra khỏi hang tối được thấy mặt trời, khôn ngăn mừng rỡ, nhưng lại hết sức bi thương, tiếc cho mấy mươi năm chấp nhặt hèn tệ. Từ đấy âm thầm nghiên cứu, thọ trì, đọc tụng, để mong đích thân chứng được Phật tánh sẵn có, chẳng đến nỗi thường làm người luân hồi trong lục đạo. Năm Dân Quốc 12 1923, tức năm Quý Hợi, tuổi tròn 60, tâm yên thế càng thêm khẩn thiết. Gặp đúng dịp pháp sư đi nhàn đến đất Như giảng A Di Đà kinh yếu giải, đích thân được nghe giảng, biết được pháp môn Tịnh Độ hoành siêu là đạo để bậc đại thánh đẳng giác, tiểu phàm nghịch ác điều cùng trong đời này, cây vào Phật tự lực thoát khỏi xa bà, lên cõi cực lạc, tùy theo căn tánh mà được chứng nhập. Do vậy bèn chuyển tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh. Năm sau Thôi Ích Vinh lên núi Quy Y, có kể cho Vân nghe về học vấn tu trì của cư sĩ. Do vậy bèn nhờ ông Thôi đem bộ văn sao tặng cho ông ta. Năm sau nữa, Trần Chính Hữu đem bản luận bài xích tệ ăn thịt uống rượu chống tăng đệ do ông Sa soạn đưa cho đọc, thấy trích kinh dẫn sự rõ ràng khúc chiết, biết cái học của cư sĩ có căn bản, chỉ mong thành thánh thành hiền. Tuy chưa gặp gỡ, nhưng tâm hai bên như đã có mối thần giao kết cảm. Mùa hạ năm ngoái, Nghe quan đến Thượng Hải muốn đến gặp mặt, nhưng vì bệnh không ra khỏi cửa được nên chẳng thoáng nguyện, vẫn mong có ngày khác lên núi hỏi han. Đến lúc sắp đâm chung, chuyện trò cùng bè bạn vẫn đến đó làm điều tiếc nuối. Nhưng đã vãng sanh Tây Phương, thân cận Di Đà, dự vào hải chúng, thì chẳng gặp được ông Tăng, chỉ biết có cơm cháo này, hạ có thiếu sót chi. Đến mùa thu, đất trái ông một cái ung, tiếp đó họ ra máu. Đến mùa đông càng nặng, thuốc tây lẫn thuốc tàu đều vô hiệu. Hát chẳng phải là do sức tu trì, nên chuyện báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này, để giải quyết cho xong tốt nghiệp đấy chăng. Đến ngày 11 tháng chạp, nằm bẹp trên giường không dậy được, bèn đem dựng chức tác lúc bình thời giao phó cho môn nhân là Hàn Bản Nguyên, Hoàng Văn Tuấn, dặn dò đại lược việc nhà. Hơi hối hận chuyện trước kia đã phạm lỗi tán thành, biến chùa Quảng Phước thành nơi họp hành, dời tượng Phật đi chỗ khác. Sai con ông là Tấn bỏ ra 3.000 đồng sửa chữa Phật điện của Quan Hội Am ở Đông Môn để chuộc lỗi trước. Lại bảo quyến thuộc trong nhà ngày đêm thấy phiên niệm Phật trước giường, đến khi ông lâm chung cũng vẫn như thế, chẳng được tắm rửa thay áo sẵn, cũng như khóc lóc vân vân. Liệm bằng vải thô, đừng dùng trù đoạn. Đám tang bất luận cúng quải hay đại khách, chẳng được dùng rượu thạch. Ta thường soạn luận trách đời, các ngươi chớ tùy thuận thối ác hãm ta vào tội. Lại thỉnh tăng chờ niềm để cầu cậy Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Lập hương án trước giường, thờ tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn. Mặt nhìn vào tự dung, miệng niệm tâm nhớ, chuyên tinh nhất chế, không đề cập đến chuyện gì khác. Đêm 24 bình càng nguyên ngập, tăng chúng đều đến chờ niệm. Cư sĩ chánh niệm phân minh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm theo. Đến ngày 26, tuy chẳng nghe tiếng, miệng vẫn luôn mấp máy. Đến chiều khí càng suy, người nhà và tăng chúng càng niệm khẩn thiết. Đến giờ Dậu chợt qua đời, thoảng có mùi hương lạ, đại chúng niệm Phật càng mạnh mẽ. Hơn 2 tiếng sau, đến đầu vẫn ấm. Đến sáng hôm sau mới dứt tiếng niệm Phật, để tắm rửa thay áo tấn liềm, cất tiếng khóc. Con ông vẫn lời dạy không trái nghịch, có thể nói là chân hiếu. Ôi, như cư sĩ có thể nói là túc căn sâu dày, kiến địa cao siêu, ngôn hành tương ứng, trong ngoài như một. Dựa theo mấy năm tu trì ấy và tín nguyện bình sinh, cảnh tượng khi đâm chung có lẽ là trung phẩm thượng sanh đó chăng? Bởi lẽ ông hiếu dưỡng cha mẹ, làm điều nhân từ thế gian, đầy đủ tín nguyện thật sự, nhiếp tâm tình niệm. Một khi được vãng sanh, ắt đạt địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn, tu tập dần dần cho đến viên mãn bồ đề mới thôi. Hát còn tiếc nối chi? Ở đây tôi ghi lại tóm tắt những gì học trò ông là Hàn Bản Nguyên, con ông là Tấn, và học trò của tôi là Thôi Ích Vinh đã thuộc, để sau này tập học thành vãng sanh truyền và ấn sĩ sự tích, nên mới có bài này. Bài ký vị truyền vãng sanh của cư sĩ Sa Kiệt Am, trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chính Biên, quyển 4. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ân Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ân Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển Tịnh độ cùng với các kinh khác. Chẳng biết cư sĩ có tin tưởng chắc chắn nơi pháp môn Tịnh độ hoành siêu hay chăng? Nay đã có nhân duyên này, chẳng ngại bày tỏ đại lực nói lòng. Suốt một đời Đức Như Lai đã nói ra vô lượng vô biên pháp môn, tìm lấy pháp trực tiếp nhanh chóng nhất thì không gì hơn được tham thiền. Nếu là bậc thượng căn, nghe một ngộ được cả ngàn, đắc đại thống trì, nhưng đấy vẫn còn là ngộ chứ chưa phải là chứng. Người có thể thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì trong đời mạt quả thực chẳng thấy được mấy ai. Những kẻ khác phần nhiều đều là nhận lầm tin tức. Cái được gọi là ngộ đó phần nhiều đều là thác ngộ, tức lầm lẫn. Ít có kẻ ngộ thật sự. Dẫu thật sự ngộ thì vẫn còn cách xa chuyện liệu thánh tử nhiều lắm. Vì tuy được hơi ngộ, vẫn cần phải dùng đúng mọi phương tiện để đối trị phiền não tập khí từ bao kiếp đến nay cho hết sạch không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu phiền não đã đoạn được chừng bao nhiêu đó nhưng vẫn còn mảy may chưa đoạn hết, thì vẫn cứ sinh tử ý như cũ, không thoát ra được. Nếu chỉ nghĩ hiểu được tự tâm chính là đạo, ngoài ra không tu trì gì cả, thì sự hiểu lầm ấy chẳng nhỏ đâu. Nếu hiểu biết nhưng không thấy có phiền não nào để được cả, thì có thể gọi là đắc đạo. Người như vậy đã có thể chấm đứt căn bản sanh tử, cho nên có thể liễu sanh thoát tử. Nếu tuy hiểu biết nhưng phiền não chưa đoạn, thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử cho được? So với kẻ chẳng nhận biết, tuy người ấy cao chổi hơn nhiều lắm, nhưng sanh tử chẳng liễu thì lại phải thọ sanh hoặc đâm ra mấy mũi đáng sợ vô cùng. Đó là nói về người thật sự khai ngộ đấy nhé. Còn những kẻ tưởng lầm là ngộ càng khỏi cần phải nói đến nữa. Ấy là vì pháp thánh thiền chính là pháp môn cậy vào tự lực, cho nên đem so với pháp môn niệm Phật, về mặt lợi ích thì thật chẳng khác nào một trời một vực. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong những pháp môn đã được dẫn trong suốt một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn gồm thâu, lợi, độn. Bậc thường thượng căn như các vị Đại Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Kẻ hạ hạ căn như Phường, Đại Tội Nhân, Ngũ Nghịch, Thập Ác cũng có thể dự vào trong ấy. Chỉ cần có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì đều có thể cây vào Phật tự lực để nghiệp vãng sanh. Nếu đã đắc tâm muội và đoạn dứt phiền não, hãy được vãng sanh sẽ liền dự vào địa vị Đại Bồ Tát. Hết thảy pháp môn đều lưu xuất từ pháp môn này, hết thảy pháp môn đều quy hoàng pháp môn này, gọi là vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Dường như nông cạn nhưng sâu chẳng thấy lường, tợ hồ nhỏ nhoi nhưng lớn lao không gì chẳng bao trùm. Mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không vị nào chẳng cây vào đạo thành thủy thành chung này. Sợ cư sĩ chưa gặp được người thực sự biết Tịnh độ, bèn chuyên dốc sức nơi pháp thiền minh tâm kiến tánh, cho rằng hiểu biết được tự tâm là đã giải quyết xong rồi. Bởi thế khôn ngăn dông dài một phen. Nếu lời quan chẳng đáng tin, xin hãy đọc kỹ Tịnh độ thập yếu, Tịnh độ thánh hiền lục và bộ văn xá của quan, sẽ chẳng nghĩ quán sai lầm, bị đặt. Nếu thật sự biết sự hưng kém giữa Phật lực và tự lực, chắc chắn chẳng đến nỗi vẫn còn chấp vào chuyện chỉ suy xét tự tâm, cho rằng hiểu được cái tâm chính là đạo, chẳng cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cổ nhân như sự viên quán biết được quá khứ vị lai, vẫn chẳng thể liễu thoát. Sở ngộ về thiền của Ngộ Tổ Giới Thảo Đường Thanh, người đời nay có bén gốc được chăng, nhưng họ vẫn phải thọ sanh trở lại. Do vậy biết phàm phu quyết định phải tu pháp môn đặc biệt do Đức Phật khai thị, thì bất luận căn tánh như thế nào đều có thể liễu sanh thoát tử, do cậy vào Phật lực vậy. Nếu cậy vào tự lực, sợ rằng có mộng cũng mộng không được. Chẳng biết cư sĩ có chịu tin lời này hay chăng. Chú ý: viên quán còn có tên là Viên Trạch, là một vị cao tăng đời Đường, không rõ sanh năm nào, quê quán tại đâu. Sư sống tại thành Lạc Dương, bẩm tánh hoặc bát chất phát, thích nghiên cứu Phật học, nhưng cũng rất ưa tạo tác tài sản thế gian. Sư mua được nhiều ruộng đất, vườn tược, nên người đương thời gọi sư là Không Môn Nông Phụ Phú Nhân, dịch là phú nông chân nuôi giàu có trong cửa thiền. Sư rất giỏi âm nhạc. Một người bạn chi giao của sư là Lý Nguyên, do cha là Lý Trần bị giặc thảm sát, bèn cúng hết gia sản vào chùa Huệ Lâm. Mỗi bữa theo tăng chúng Huệ Lâm chỉ ăn một bữa. Lý Nguyên ham học tiên thuật luyện đan, nên bèn khấn khoản yêu cầu sư Viên Quán cùng sang Tư Xuyên, Triều Bá Các Núi, Thanh Thành, Nga Mi vân vân để cầu tiên dược. Viên Quán muốn từ Trường An đi theo ngõ Tàn Cốc, nhưng Liên Nguyên muốn từ Kinh Châu đi vào Tâm Hiệp. Hai người cứ dùng dằn tranh chấp cả nửa năm không quyết định được. Đến khi Liên Nguyên cho biết ông ta không muốn theo đường Lạc Dương hay Trường An là vì không muốn chạm mặt những quan chức quen biết trong triều đình, Viên Quán bèn đồng ý đi theo lối Kinh Châu. Khi thuyền vừa đến Nam Phố, gặp nước ngược phải cấm thuyền, trông thấy một phụ nữ mặc áo gấm đợi một cái vò nhỏ ra sông lấy nước. Viên Quán trông thấy bèn cúi đầu buồn khóc: sở dĩ ta không muốn đi con đường này là sợ gặp bà ta. Lý Nguyên hỏi: từ khi vào đến Tâm Hiệp, những phụ nữ ăn mặc như thế này cũng không hiếm, sao với chỉ mình bà này sư lại khóc lóc? Sư đáp: bà này họ Vương, sẽ là nơi ta tái sanh. Bà ta mang thai đã 3 năm vẫn chưa sanh được, ta vì không chịu vào bụng mẹ, nay đã trông thấy không thể trốn tránh được nữa. Để đến khi ta sanh xong, 3 ngày sau đến thăm ta, ta sẽ cười một tiếng làm tin. 12 năm sau, đêm Trung Thu, lại hẹn gặp nhau ngoài chùa Thiên Trúc ở tiền đường Hàng Châu. Sư nói xong liền tịch. Sự việc sau này xảy ra đúng như lời Viên Quán đã nói. Khi trở về chùa Huệ Lâm, Lý Nguyên thấy sư đã ghi chép sẵn việc này trong một trang giấy kẹp trong một cuốn kinh, mới biết sư biết trước nhân quả, nhưng vẫn không thể nào tránh né được.
Suốt một đời Đức Như Lai đã nói vô lượng vô biên pháp môn, tìm lý pháp trực tiếp nhanh chóng nhất thì không gì hơn được tham thiền. Nếu là bậc thượng căn, nghe một ngộ được cả ngàn sẽ đắc đại thống trì, nhưng đấy vẫn còn là ngộ chứ chưa phải chứng. Người có thể thực sự đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì trong đường mặt quả thật chẳng thấy được mấy ai. Những kẻ khác phần nhiều đều là nhận lầm tin tức. Cái được gọi là ngộ đó phần nhiều đều là lầm lẫn, ít có kẻ giải ngộ thật sự. Dẫu thật sự ngộ thì vẫn còn cách xa chuyện liễu sanh tử nhiều lắm. Vì tuy được khai ngộ, vẫn cần phải dùng đủ mọi phương tiện để đối trị phiền não tập khí từ bao kiếp đến nay, khiến cho hết sạch không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu phiền não đã đoạn được chừng bao nhiêu đó nhưng vẫn còn mảy may chưa đoạn hết, thì vẫn cứ sinh tử ý như cũ, không thoát ra được. Nếu chỉ nghĩ hiểu được tự tâm chính là đạo, ngoài ra không thu trì gì cả, thì sự hiểu lầm ấy chẳng nhỏ đâu. Nếu hiểu biết nhưng không thấy có phiền não nào để được cả, thì có thể gọi là đắc đạo. Người như vậy đã có thể chém đứt căn bản sanh tử, cho nên có thể liễu sanh thoát tử. Nếu tuy hiểu biết nhưng phiền não chưa đoạn, thì làm sao có thể liễu sanh thoát tử cho được. So với kẻ chẳng nhận biết, tuy người ấy cao chổi hơn nhiều lắm, nhưng sanh tử chẳng liễu thì lại phải thọ sanh, hoặc đâm ra mê muội đáng sợ vô cùng. Đó là nói về người thật sự khai ngộ đấy nhé. Chứ những kẻ tưởng lầm là ngộ càng khó cần phải nói đến nữa. Ấy là vì pháp tham thiền chính là pháp môn cậy vào tự lực, cho nên đem so với pháp môn niệm Phật, về mặt lợi ích thì thật chẳng khác nào một trời một vực. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, tục biên quyển thượng, thư gửi cư sĩ Nguyễn Hòa Khanh.